Thì lúc này Từ Minh mới bảo là ông hiểu là mắng chửi ư, thì ngay câu ấy sư liền đại ngộ. Thì qua cái bài pháp này, qua cái câu chuyện này, để cho quý thầy thấy được rằng á, là đi hoằng pháp lợi sanh rất là nhiều, nhưng mà chưa ngộ nhập về đại pháp của thiền thì phải đến khẩn cầu. Mà đến khẩn cầu lễ bái á, là thiền sư Từ Minh biết đến người này còn chấp chứa sự nghiệp giảng pháp. Mà chấp chứa sự nghiệp giảng pháp đó mà nêu ra về cái chỗ ăn gậy không ăn gậy thì tự nhiên nói ăn gậy. Ngay chỗ có và không mắc kẹt rồi, mà ngay chỗ mắc kẹt thì thiền sư Từ Minh nói bây giờ tôi mới nhận ông làm đệ tử chứ trước không có nhận. Thì ông còn chấp ngã, còn có tâm kiêu mạn đó. Rồi trong sử ba ba vị tổ ghi á, quý thầy thấy không, là ai mà đến cầu pháp tổ Bồ Đề Đạt Ma á, sở dĩ mà tổ mà thiền sư Thần Quang mà đến á, mà cầu pháp mà tổ không có soi lại á, là có lý do. Bởi vì Thần Quang là một tay kiếm khách, học rộng nghe nhiều, giỏi lý diệu quyền, cho nên đứng trong chiếc tiết lạnh mà suốt luôn. Mà để làm gì? Nhiều khi mình học mình biết, mình nói thôi bây giờ mình chặt tay như ngài thì không có được nha. Nhớ nha, ở đây mình học lần mình biết nè. Có nghĩa là đứng trong tiết lạnh mà chặt tay cầu đại pháp là chặt, chặt cái tay, cái tâm chấp ngã, cái tâm phiền não, cái tâm kiêu mạn. Bởi vì học hỏi biết quá nhiều rồi, mà ở đây đứng trong tiết lạnh là để dẹp tan đi cái tâm mà chấp ngã, cái tâm kiêu mạn đó. Cho nên đại sư Liên Trì Bình nè, tổ thứ hai được trao truyền tâm pháp á, là ngài tinh thành đến cực điểm, cơ duyên đã thành thục, giống như mà năm chanh mà hút sắt, một cái là hợp, một điểm là thông, không nhất định là phải chặt cánh tay đâu. Đó, ngài Bình rất là rõ, không phải bây giờ cái thầy nghe cái thầy đến hòa thượng gặp hòa thượng chặt cánh tay thì cũng đúng đó. Những người ngu si muốn bắt chước Thần Quang, không biết học tinh thần ấy mà chỉ tính chuyện chặt tay, ngài Bình rất là rõ nè. Ôi nếu truyền pháp mà cứ phải chặt tay thì các tổ sư ai cũng cục một tay hết. Nếu mà truyền pháp mà ai cũng chặt cánh tay thì ai cũng cục hết. Mà tổ sư thiền sư với thầy thấy có ai chặt không? Mà đây ngài Bình rất là hay nè. Muốn làm Phật mà phải thiêu mình, vậy thì tiên thánh hậu hiền không ai còn sống. Trong kinh Pháp Hoa diễn tả hai vị Bồ Tát mà thiêu thân là ai? Nhớ không? Bồ Tát gì? Dược gì? À, Dược Vương Bồ Tát đó. Dược gì nữa? Hả? À, hai vị Bồ Tát mà thiêu mình là thiêu gì? Qua cái phần gì? Qua cái phần gì mà thiêu á? Phần tưởng ấm. Và thượng dạy rất là rõ. Mà đây cái mình nghe nói chặt tay thiêu mình, cái với thầy đốt, với thầy thiêu. Hồi xưa đây có một thầy này chuẩn bị đốt, chuẩn bị thiêu, nó để cúng dường chư Phật và thượng vỡ. Và thượng nó không đúng. Thì ngài Bình rất là rõ. Nếu mà các tổ sư mà ai cũng chặt tay hết thì cục tay hết, đi giáo hóa đâu được. Đó, ngài Bình tiếp nè. Chân thật chặt tay là chặt cánh tay phiền não. Nếu mà đúng là chân thật mà chặt tay là chặt cánh tay phiền não của mình. Gì nữa? Thiêu thân là đốt cái thân vô minh của mình. Bình rất là hay. Ngài nói muốn mà chặt tay là phải chặt cánh tay phiền não của mình. Những cái phiền não chấp trước ngu si ngã mạn của mình, chặt cái đó thì đúng. Mà chặt cánh tay là không có đúng. Đó. Thiêu thân là đốt cái thân vô minh của mình. Mong chư vị thiền giả phải lấy cái điểm này nhắc nhở nhau. Tức là nhắc nhở với nhau đó. À, quý thầy thấy chẳng hạn như hòa thượng á, hòa thượng mà sư cố đó, quý thầy để ý trên cái chén của sư cố có mà đốt liều không? Đâu có đốt liều. Mà ngài làm Phật sự hết mình luôn. Phải không? Ngài làm Phật sự từ khi mà xuất gia hiểu đạo, rồi ngài làm Phật sự suốt quãng đời của ngài luôn. Rồi đến ai? Đối với thầy hòa thượng. Hòa thượng ở đây nè, hòa thượng Trúc Lâm ở đây nè, đâu có đốt liều đốt gì đâu mà các ngài làm Phật sự không? Đó, không có ai bằng luôn. Cho nên quý thầy thấy rất là rõ, có những người mà đốt thân rồi thiêu thân làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà không hiểu đến cái chỗ điểm này. Có những trường hợp mà các ngài thiêu thân là vì mục đích khác, vì mục đích gì nữa thì mình không bàn đó. Nhưng mà ở đây là mình phải biết là chặt tay đốt thân là chặt cái tay phiền não, mà đốt là đốt cái thân vô minh. Theo cái tinh thần của đại sư Liên Trì, ngài giảng giải rất là rõ đó. Rồi tại sao chúng ta cầu đại pháp với sư trưởng lại tâm thành đến thế? Thì trong Sa Di học xứ có ghi lại á, thiền sư Vĩnh Gia nói á, là chánh đạo lặng lẽ tuy có tu mà khó hội, tà đồ ồn náo tạp loạn, chính là không tập mà dễ gần. Chẳng hạn như chính pháp đại thừa á, thì sao? Rất là khó thâm nhập lắm. Cho nên mình phải cần cầu đại pháp, mình phải thành tâm cung kính đó, thì lúc này mình mới thâm nhập được. thì lúc này quý thầy nghe trong mà trong bài sám hối sáu căn của mình á, nghiệp căn tai á, gì ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà, phải không? Rồi mê mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng, sáo đàn in ỏi bảo khúc long ngâm, mà mỏ chuông á, thì coi như ếch nhái. Những cái lời mà lời hay, lời pháp thì mình nghe, mình muốn nghe, nhưng mà bảo đảm với thầy mà ngồi trên xe tự nhiên mở cái bài nhạc lên tự nhiên rất là thích, đúng không? Chẳng hạn như mình tu lâu lâu chứ mình xuống phố mà đi trên xe đò mà như mở nhạc hoài linh cái gì đó lên tự nhiên mình rất là thích, vui lắm. Mà bảo đảm mở cái băng hòa thượng lên, bảo đảm luôn, người ta đi, ta đi tham quan người ta cũng không chịu đâu. Ta nói nghe pháp hòa thượng nghe suốt, bây giờ đi tham quan còn mở nữa, phải mở cái băng gì đó, cái băng gì mà hát cải lương hát gì họ rất là thích, họ vui lắm. Cho nên á, cái chánh đạo á, mà nó yên tĩnh nó khó mà thâm nhập lắm. Mà cái gì, cái ồn náo nè, cái tạp loạn thì dễ thâm nhập, rất là dễ. Học gì, học thuộc rất là nhanh. Bảo đảm bây giờ tôi nói thiệt với thầy, bây giờ với thầy về học thử chứng đạo ca thử bao nhiêu thuộc. Bài chứng đạo ca đó mấy ngày đó, mấy ngày thuộc, tệ lắm cũng 7 ngày hay 5 ngày hay 3 ngày mới thuộc. Còn cái bài hát nào mà hay hay với thầy học, bảo đảm tới nửa tiếng mới thuộc hết. Có những người họ nói học bài thì rất khó thuộc, học kinh á, nhưng mà bài hát bài nào cũng thuộc hết, hỏi bài nào học cũng nhớ đó. Người kinh điển này hỏi ít khi mà nhớ đó. Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ ngày, cho nên mình phải đến sư trưởng, mình cần cầu đại pháp là có mục đích, có lý do đó. Chẳng hạn như mình lặn lội ở Sài Gòn, ở Nha Trang, ở Cam Ranh, ở gì mình lên mình cần cầu đại pháp của hòa thượng á, thì mình phải cung kính bể gãy cái tâm ngã mạn đó. Bằng hỏi việc thường trong chùa, chẳng buộc lại quỳ, chỉ đứng vững bên thầy, cứ thật tình mà thương. Hoặc thầy thân tâm mỏi mệt, dậy lui phải lui, chẳng nên tâm tình chẳng vui, hiện bày sắc bạc. Chẳng hạn như thầy chi khố hay là thầy chi sự, thầy gì mà lên xin thầy tiền bạc nói gì đó, khỏi cần quỳ lại hết, đứng thương thật tình gì đó, thì đúng là pháp quay nghi. Bạn thầy nói thôi bây giờ tôi mệt quá xuống đi, để mai tính, mà mình sắc mặt mình đổi là mình tổn phước. Hay mình lên mình trình gì, ông thầy nó mệt quá thôi đi về, để mai mình tính tiếp. Nhưng mà tự nhiên mình hiện sắc mặt không vui, mình bực lắm, thì lúc đó không đúng. Này rất là rõ, quan nghi khách tách đó. Rồi trong lực ngũ phần thập tụng ghi, làm đệ tử thường mến đức của thầy, chớ nên soi bói lỗi nhỏ. Quý thầy thấy khó không? Chẳng hạn như mình ở với ông thầy đó, mình phải mến đức ông thầy mình ở mới được. Còn mà quý thầy mà soi bói từng lỗi nhỏ, bảo đảm là có một ngày một lúc nào đó quý thầy cũng thấy cái lỗi của thầy. Sao mà chạy khỏi, thầy cũng chưa chứng quả vị A-la-hán mà. Mà có những cái lỗi mà những cái lỗi mà nó không đáng mình cũng moi ra được. Đó, thầy không tu gì mà tôi sao tôi thấy vậy. Đó, ông thầy ăn cơm mà sao tôi thấy không vậy. Đủ thứ lỗi đó. Mà lúc này mình tự nhiên mình khó tu lắm, mình chướng ngại dữ. Mà mình gặp ổng ở đâu là mình cũng tránh, mình thích, thì sao mà ở được. Cho nên làm đệ tử là phải mến đức ông thầy ở mới được. Thương đức ông thầy, mến đức ông thầy, coi giống như cha, giống như mẹ, bảo đảm có thầy ở suốt đời được. Còn thôi mình ở chừng 5, 2 năm, 3 năm là cũng kiếm đường nhảy giọt, không có ở được đó. Rất là rõ đó. Thận theo thì được lợi ích, mà tìm lỗi thì vướng khổ đau. Rất là rõ đó. Họ mà thận theo cái lời của ông thầy dạy thì được lợi ích lắm, mà mình tìm lỗi là vướng khổ đau. Mà vướng khổ đau về cho ai? Tức là về cho mình. Ổng không có tổn gì hết mà mình tổn trước. Tự vì mình tu cũng được, mình ngồi thiền cũng được, ngồi thiền cái hình ảnh nó hiện ra xuống. Khó lắm, rất là khó tu, tức là vướng khổ đau gì cho mình đó. Thì kinh pháp luật tam muội ghi, người ngu si ở thế gian chỉ thấy người khác ác mà chẳng tự biết mình ác. Có nghĩa là nói về Phật, nói về những người ngu á, là thấy người khác ác mà mình á, thì lúc nào cũng thiện hết á. Thấy người khác ác mà mình thấy mình đó, chỉ thấy mình thiện chẳng thấy người khác thiện. Kẻ tự xưng mình là người trí đều chẳng phải là trí. Người tự cho mình sáng suốt là kẻ rất u mê. Người nói tôi biết kinh cũng là làm vậy. Người nói tôi biết đại pháp mà chẳng phụng sự sư trưởng thì chẳng thể tin được. Có nghĩa là người đó nói là ngộ đạo, ngộ thiền diễn biết, mà đối với bậc sư trưởng, đối với bậc thầy mà có cái tâm khinh thường á, thì chưa phải là người này ngộ đạo ngộ thiền gì hết á. Đó là nói dối. Chí Phật rộng lớn chẳng thể đo lường, người thấy nghe được chút ít cho là đủ rồi, sanh lòng cống cao là người trí được ư. Thầy nói rất là rõ đó. Có nghĩa là cái trí của Phật rộng lớn đó, mình tu vô số kiếp luôn mới được. Mà bây giờ mình được chút ít, mình hiểu chút ít, hiểu chút ít thiền, hiểu chút ít đạo, mình cho là đủ á, mà sanh lòng tấm cao là người trí được ư, đó, rất là rõ đó. Thì kinh Sức Diệu Phẩm Quán thứ 24 ghi nè: khéo sát lỗi của mình, lỗi mình chẳng lộ ra, người khác tự có lỗi như bụi nhỏ tung bay. Đó, có nghĩa là khéo sát lỗi của mình á, lỗi mình chẳng lộ ra, có nghĩa là tìm cái lỗi mình có, lúc nào mình cũng thiện cũng tốt đó. Đó, mà người khác tự có lỗi thì như bụi nhỏ tung bay thấy hết á. Nếu tự xưng không lỗi, hai việc đều cùng đến, tức là chẳng thấy lỗi mình mà thấy lỗi người. Hễ thấy lỗi của người, thằng ôm lòng nghi hại, thấy xa chẳng thấy gần. Đó, rất là rõ. Đó, tinh kinh thiện cung kính Phật dạy, đệ tử ở chỗ thầy chẳng đặng nói lời thô, có lỗi thầy vỡ trách chớ nên nói trả lại. Có nghĩa là mình có lỗi, ông thầy ông nói ông dạy mình thì không có nói trả lại. Thầy không mở lời hỏi chẳng được gọi nói, phàm thầy sai khiến chớ nên trái mạng. Bằng ở chỗ thầy không có tâm cung kính và nói tốt xấu của sư tăng, người ngu thế đó phải y pháp trị tội. Thật thầy có lỗi còn không nên nói, huống chi thầy không có cái lỗi. Có nghĩa là lỡ mình ở với ông thầy mà thấy ông thầy có lỗi, mình cũng không có nói nữa, huống chi là không có lỗi. Tuy không ở với thầy nhưng không cung kính cũng phải bị độ làm thân bốn đầu trong địa ngục. Chì phát toàn thân phát ra rửa dữ, tợ như đống lửa đốt mãi không ngừng. Ở nơi ngục ấy lại bị trùng tập nhỏ nhọn như móc câu thường mổ vào lưỡi. Ra khỏi địa ngục sinh làm súc sanh, ăn phân cướp hết thân súc sanh. Tuy được làm người nhưng sinh vào nơi biên địa, màu da đen, người chẳng giống người, luôn bị khinh dễ, phỉ báng lăng nhục. Xa Phật xa Pháp mê ám ngu si, sau khi mạng chung lại gọi địa ngục, lại chịu vô lượng vô biên khổ nạn. Có nghĩa là ở đây trong kinh Phật dạy là nếu mình phỉ báng ông thầy, chê bai ông thầy, nói xấu ông thầy thì tức khắc mình chết, mình đổ vào địa ngục gọi là địa ngục chì phát, là tốt suốt. Rồi bắt đầu nữa, sau khi mà sanh làm chút sanh rồi đó, ăn phỏng của người, và sau khi mà được làm người sanh vào nơi biên địa hạ tiện đó. Nếu lỡ phạm giới không được giấu giếm, mau đến trước thầy cầu xin sám hối. Thầy tha thứ rồi tha thiết phát lộ, chân thành hối cải lại được thanh tịnh. Quý thầy, chỗ này rất là khó, đúng gì không? Chẳng hạn như quý thầy mà lỡ phạm giới rồi đó thì mình không được giấu giếm, mình mau đến trước ông thầy cầu xin sám hối thì hết, đúng gì không? Chẳng hạn như bất cứ cái tội nào, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy mà phạm tội trộm cướp, phạm tội dâm dục, phạm tội gì nữa, nói dối, vọng ngữ gì đó, mà đến trước thầy, đến trước đại chúng mà sám hối hết không? Ai nói hết giờ thì lên thử coi. Thì sám nói đủ là sám ma, nghĩa là nhẫn, tức là mong được người khác tha tội. Hối nghĩa là chung chi hối, hối quá tức là hối hận tội ở quá khứ, tỏ bày lỗi lầm của mình trước Phật, Bồ Tát, sư trưởng hay đại chúng với mục đích mong được diệt tội, gọi là sám hối. Có nghĩa là mình tha thiết, mình đến trước đại chúng, đến trước thầy trụ trì mình xin. Chẳng hạn như nói là bạch thầy, hôm nay con phạm tội tội gì đó, hôm nay đến trước thầy xin sám hối, mình tha thiết gì đó. Thì theo kinh Kim Quang Minh Văn Cú quyển 3 có 3 loại sám hối, gọi là tác pháp sám hối, tức là sám hối được thực hành theo tác pháp của lực nghi. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy mà phạm tội tăng tàn thì sau khi quý thầy thọ giới tỳ kheo rồi thì phải đến trước 20 thầy tỳ kheo thanh tịnh sám hối thì tội mới hết. Hoặc phạm tội đột kiết la thì quý thầy phải đến trước 4 vị thầy thanh tịnh theo lực gọi là tác pháp sám hối. Rồi cái phần thứ hai là thủ tướng sám hối mà bây giờ quý thầy phạm cái tội vậy, quý thầy không dám đến trước thầy nào hết mà cũng không dám đến trước chúng luôn, sợ quá. Thì sao? Là phải quán tưởng sám hối, là pháp sám hối là bằng cách quán tưởng tướng hảo của Phật để diệt tội. Có nghĩa là lúc này quý thầy phải dùng cái gì gọi là như lý tác ý vào, tác ý vào gì, vào hình tượng của Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà cái pháp sám hối này là quý thầy nhớ nha, phải ngủ nằm mộng thấy cái gì nhớ không? Đó, thấy hảo tướng của Phật, hoặc thấy Phật xô đầu, hoặc thấy là quý thầy ngồi trên bông sen, hoặc thấy quý thầy bay lên hư không, hoặc thấy những cái điềm lành điềm lạ, hoặc thấy mười phương chư Phật, thì cái tội này mới hết. Đây gọi là tội ba la di nè, tội mới hết. mà trong kinh sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật á, trong đó ta nói nếu mà ai mà thành kính sám hối á, ở trong thất á, thì gặp được năm điềm mộng. Chẳng hạn như tối với thầy sám hối thành kính, tối với thầy nằm mộng thấy với thầy đi qua một cái cầu lớn, là với thầy biết mình đã diệt tội một vạn kiếp, trong đó ghi rất là rõ. Rồi qua cái đêm thứ hai nữa thì với thầy nằm mộng với thầy thấy trời mưa, mình đang tắm ngoài trời mưa vậy, thì mình mới biết à mình cũng hết tội. Rồi mình mộng mình thấy mình được có một người cho mình một trái cây mình ăn, thì mình biết chắc chắn mình tu hành sẽ thành tựu đạo nghiệp. Năm cái phương pháp như thế vậy. Rồi mình nằm mộng mình thấy mình đi vào trong cái hội chúng toàn Bồ Tát không, thì lúc này mình cũng biết chắc chắn mình được diệt tội. Đó gọi là cái phương pháp gọi là sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật. Nhưng mà tôi nêu ra cho quý thầy kỹ nha. Ngày xưa là tôi nè, chẳng hạn tôi thấy người ta sám hối, tôi nói là mình tu thiền rồi mà còn gì sám hối nữa. Nhưng mà cái đó là chặt hết. Sau này mình lớn lên đó, mình tu một thời gian á, bệnh tật, những cái nghịch cảnh dịch duyên đó, mình thấy rất là cần sám hối. Bây giờ tôi nói cho quý thầy ví dụ này, chẳng hạn như cái ly này, cái ly này rất là dơ, dơ lắm, mà mình đựng nước uống được, mình phải làm gì đối với thầy? Đổ nước vào với thầy, rửa cho thật sạch, rồi với thầy mới rót nước để uống vào. Cũng vậy thôi, có nghĩa là cái bình ngũ quẩn của mình rất là dơ, phiền não sân si từ vô lượng kiếp, thì với thầy trước nhất mà quý thầy muốn uống cái thiền tam muội, cái thiền chánh định chánh thọ, thì quý thầy phải dùng cái nước gì để mà xúc? Đó là cái nước sám hối. Quý thầy tin không? Dùng cái nước sám hối mà sám hối rồi quý thầy thấy thân tâm mình rất là nhẹ nhàng an ổn. Thì ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy một cái điểm này á, là tôi làm ngày khác chẳng hạn như á, nghỉ ngày sám hối ngày, cho nên tôi phải tranh thủ là 10 giờ rưỡi tôi lên sám hối nửa tiếng, lên thiền đường ở nhà khách á, sám hối nửa tiếng rất là mình thấy rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng, tắm rửa sạch sẽ đâu đó rồi 10 rưỡi lên sám hối làm nửa tiếng xong, mà sáng tôi đang sám hối tôi mới phát minh lên được à, mình sám hối giống như cái thân của mình, ngũ quẩn của mình phải dùng cái nước sám hối xúc, xúc thì nó mới sạch, mà xúc sạch rồi thì lúc này cái thiền chánh định chánh thọ và cái đại định đại pháp mới được, mới rót vào được. Tôi thấy rất là hay, cho nên tôi khuyên với thầy phải nên sám hối. Chứ đừng nghĩ làm nó ô tu thiền cần sám hối, không phải gì. Mà quý thầy biết mà cái tinh thần mà thủ tướng sám hối không? Quý thầy quán tưởng sao đối với thầy, tôi nói thử coi. Bảo đảm là quý thầy không biết. Biết không? Ai biết giờ đi lên. Cho nên hồi bữa mà nói chẳng hạn như hòa thượng hay là quý thầy lớn là mà đang bệnh nặng mà chuẩn bị mổ, và quý thầy ngồi thiền để hồi hướng đó, tôi hỏi thiệt quý thầy cho hồi hướng sao, nói thử coi. Hồi hướng sao? Thông tịnh biết không? Bảo đảm không biết. Quý thầy nói tôi ngồi thiền tôi hồi hướng chứ cũng biết hồi hướng sao nữa. Mà cái tinh thần hồi hướng này, chẳng hạn như mình có một người thân bệnh á, mà mình ngồi thiền để hồi hướng công đức nè, gọi là cái phương pháp gọi là như lý tác ý. Có nghĩa là lúc này mình không phải là đoạn vọng tưởng, không phải trừ vọng tưởng, mà lúc này cái tâm thức của mình điều duyên theo cái đối tượng đó, gọi là như lý tác ý vào. Tác ý của cái đối tượng mình vào thì lúc này mình mới gọi là hồi hướng cái công đức tu tập mình đến với người đó. Cho nên cái phương pháp ngày xưa mà bà Thanh Đời bị đọa địa ngục á, là các ngài phải dùng cái phương pháp như lý tác ý, dùng cái năng lực mà những vị mà chứng quả vị A-la-hán rồi mới tác động đến, nó có một sức mạnh, thì lúc này cái bà Thanh Đời này bà mới tỉnh ngộ, bà chuyển hóa. Còn quý thầy ngồi thiền, ngồi cho vô cũng không biết làm điều kiện gì nữa, phải nhớ kỹ điểm đó. Thì đây cũng vậy, gọi là thủ tướng sám hối, là mình đứng trước cái hình tượng Phật, là mình quán tưởng, phải như lý mà tác ý vào, thì lúc này tự nhiên mình thấy cái hình tượng Phật nó khác hơn ngày thường. Lúc này là hiện thân 32 tướng tốt rõ ràng, thì lúc này quý thầy ngồi dưới này, quý thầy quán chiếu, thì lúc này những hạt giống phiền não cù cặn rơi rụng xuống hết, thì lúc này mới gọi là đắc pháp nhỏ, lúc này cái tội chướng mới trừ được. Đó, cái phương pháp sám hối phải biết, chứ phải lên sám mà sám cũng biết phương pháp làm sao. Là bởi vì phương pháp sám hối là nó có tướng, mà từ tướng nó đi vào cái vô tướng, chứ không phải như thiền định. Cho nên cái phương pháp này rất là thù thắng, mà muốn sám hối được như thế thì quý thầy mà đủ duyên vào thất á, là phải dùng cái phương pháp gọi là thủ tướng sám hối, tức là phải quán tưởng về một vị đức Phật, cái công hạnh các ngài, cái công đức các ngài, rồi tự nhiên mình thấy tại sao cái công đức của các ngài lớn như thế, cái tâm hạnh các ngài lớn như vậy, rồi cái đại nguyện các ngài lớn như thế, mà mình tại sao mình nhỏ bé nhỏ hẹp quá. Thì lúc này cái tâm thức quý thầy phát triển rộng ra. Ở đây mình nói đơn sơ chứ không nói nhiều, nói nhiều thành ra quý thầy nói thì tôi bày đặt dễ vừa hồi nói chống mạng phải, mà phải chỉ đúng pháp. Nhiều khi mình nói thủ tướng sám hối mình biết, mà ở đây mình có cho bên Tây Tạng họ cái phương pháp họ sám hối phải như mình nha, họ sám hối mà giống như là trong một kiếp này họ chuyển đổi trong vô lượng kiếp, mà có phương pháp rõ ràng luôn. Họ sám hối nó có một cái năng lực rung động vào tâm thức thì cái tội mới hết. Đó gọi là thủ tướng sám hối. Mà ai mà bị cái tội nào mà không dám đứng trước đại chúng á, thì phải nên sám hối cái tội này. Và cái phương pháp thủ tướng, mình đứng trước đại chúng mình nói ngại quá. Có những vị thầy trẻ nè, tôi biết hay không, chẳng hạn như mình bị cái tội đó, mình đứng trước đại chúng mình thấy ngại quá, chẳng lẽ mình ra mình trình thấy kỳ quá, thì phải dùng thủ tướng sám hối. Mà còn bên Nam Tông họ biết họ làm dùng gì, quý thầy biết không? Chẳng hạn như họ bị tội phạm tội ba la di rồi, họ không có tin thủ tướng sám hối. Họ tin một cái phương pháp là họ quán chiếu, là đợi một cái con rắn, họ quán chiếu và tưởng thấy một con rắn bự như này, rắn to này, là đang gì đối với thầy á? Ngậm gì? Đối với thầy ngậm gì biết không? Tức là họ quán chiếu con rắn là ngậm ngay cái dương vật của họ vậy. Thì chừng khi nào mà họ thấy những cái điềm mộng lạ thì tội mới dứt. Khác hơn bên mình, bên nguyên thủy đó họ sám hối kiểu gì đó. Còn bên mình á, là sám hối là thủ tướng sám hối là quán tưởng quán chiếu một vị Phật. Còn bên Mật Tông họ quán chiếu là Đại Nhật Như Lai, họ thấy là vô lượng cảnh giới của Phật hiện ra luôn. Thì lúc này tội chướng họ tiêu, họ rơi rụng hết. Mà quý thầy thấy nè, họ phân tích rất là hay nha, cái tinh thần sám hối nè. Chẳng hạn như quý thầy đi ra, ngày xưa mà đi trên một chiếc thuyền mà không có buồm á, thì bảo đảm gió thổi được. Còn đây quý thầy ra khơi là phải có một cái buồm nữa, gió nó thổi chạy rất là nhanh. Thì cái phương pháp sám hối này tiêu biểu cho cái buồm. Muốn đi nhanh đến đích đó thì phải còn sám hối. Mà sám hối phải giống như cái phương pháp này, gọi là như lý trắc ý tác động đến. Mà có những người họ sám hối á, thì đang nửa bài cởi thôi hay hoàn khác hơn, đang nửa bài sám hối tự nhiên họ rung động, họ xúc động, họ khóc. Mà chính cái điểm khóc đó họ rơi rớt cái phiền não rất là nhiều. Đó là phương pháp này đó. Là vô sinh sám hối, tức là pháp sám hối bằng cách là quán lý Phật tướng, nhớ nghĩ thể tướng của tội là vô sanh. Gì? Mấy thầy nhớ câu đó, là tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả điều không, thế ấy mới thật là chân sám hối. Tức là quán chiếu đến mức độ mà tánh tội thì là không, rỗng không ấy, thì lúc này tội dứt. Mà ở đây mình phải sám hối này chi biết không? Đối với thầy ấy, là quý thầy phải sám hối phương pháp mà cho thần thục. Đến khi mà quý thầy tắt hơi thở gần chuẩn bị hấp hối ấy, là quý thầy phải nhớ cái phương pháp này nè. Tánh tội vốn không do tâm tạo, quán chiếu sâu sắc thì tự nhiên những cái tội mà vô lượng kiếp nó không có hiện ra, không có tạo tác, mà cái năng lực đó không đưa quý thầy đến những cảnh giới dữ. Thành ra lúc này mình phải bỏ ra, tụng kinh xong đó bỏ ra 10 phút. Tôi thấy có những thầy đứng quỳ quỳ mà không biết sám hối gì, không biết. Phải nhớ nha, đứng quỳ quỳ thủ tướng không tỉnh nè, bỏ ra 10 phút, 15 phút sám hối gì nó thử đi. Nhớ sám hối này nè, là để chỉ để thực tập phương pháp này, để lúc ngày mình ra đi mà nó theo suốt mình cả một cuộc đời tu hành của mình luôn. Và sau khi mà quý thầy mà tắt thở rồi thì tự nhiên cái năng lực này đưa quý thầy đến không bao giờ đổ ba đường ác. Dù cho trong giờ phút hiện tại này chúng ta phạm giới, hay nói hơn mình phạm vào những giới điều của Phật không có thanh tịnh, mà nhờ phương pháp này các ngài nó cũng sạch tội. Bởi vì tội nó không giống như đám mây vậy. Nhưng mà nhớ nha, quán chiếu mà sám hối là không được tái phạm nữa thì đúng nha, chứ không phải là sám thì sám nhớ tạo, tội tội không được. Sám hối là để mà trừ vô lượng kiếp đó. Thì trong kinh Tịnh Nghiệp Chướng có ghi lại là vào thời quá khứ rất là xa xưa, có một tỳ kheo tên là Giọng Thi. Thì ông vô tình á, ngài vô tình ngài phạm 4 trọng tội căn bản trong giới chánh của Phật là sát sanh, rồi gì nữa, trộm cắp, dâm dục và nói dối. Và ông thấy mình á, là như thế rồi, cho nên á, ông biết chắc chắn là ông chết ông sẽ đọa địa ngục. Cho nên ông cứ cầm, ông đem cái ba y, rồi ông treo trên chích trượng và ông kêu nói như thế này: tôi phạm trọng tội, ai vì tôi mà sám hối. Ông sướng như thế xong vậy mà không ai dám sám hối cho ông hết đó. Bữa nào mà quý thầy nói bây giờ lên trình hòa thượng, xin trình thầy điều trị đi, nó bạch thầy bây giờ con phạm 4 trọng tội: sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối. Thật sáng với thầy, trong cái thầy đi luôn chứ ai mà dám sám. Sao không? Đúng không? Chứ đừng có nói là đứng trước thầy rồi có cái tội để con trình hết rồi để thầy ông tha. Không có. Ông thầy ông nghe vậy ông quản luôn chứ ở ông chứa với thầy nữa. Phải không? Không bao giờ ai mà dám chứa hết. Nhưng mà những người mà đứng lên sám hối cho mình á, toàn những bậc đại Bồ Tát. Thì sướng như thế thì ngài đến cái tinh xá gặp một vị tôn giả tên là Tỳ Cúc Đa La. Thì tôn giả mới nói như thế này: suy tìm tánh của tội chọn không thể được. Thì lúc này Tỳ kheo Giọng Thi quắc nhiên suốt thân đại ngộ, liền qua thế giới phương Nam thành bậc chánh đẳng chánh giác, hiệu là Bảo Nguyệt Như Lai cho đến mãi ngày hôm nay.
quý thầy không?
Vừa nghe như vậy, xây tiền tánh của tội chọn không thấy được. Vừa nghe như vậy, tức khắc thoát nhiên đại ngộ. Và đây chúng ta thấy được nè, tại sao mà không sanh về thế giới phương Bắc, phương Tây, phương Đông mà lại về thế giới phương Nam giống như Long Nữ đó. Cho nên mình thấy học kinh đại thường thấy biết, mà phương Nam á, là tiêu biểu cho cung ly, mà ly á, thì thuộc về quả, mà quả thì thuộc về tâm. Ngộ được cái tâm thức của mình, chứ không phải nghe nói vậy bay về phương Nam có. Mà sau khi mà ngộ được cái tâm thức của mình, tìm lại ba thở, tìm tâm, tâm không được á, tất lòng kiếm vọng, vọng hoàng không thì đúng. Tìm lại thiện thấy mà ngay tức khắc ngộ đạo. Chứ không phải nó bay cái dù về phương Nam thành Phật nữa có. Mà ở đây nói là phương Nam là tiêu biểu cho cung ly, mà ly thuộc về quả, mà quả tức ra tâm, nhận ra tâm thức thì xong. Cho nên sau này quý thầy mà thường xuyên sám hối như thế rồi á, thì đến khi mà tận tử nghiệp đến, mình phải nhớ nhớ cái chỗ này. Phạm vốn trọng tội lớn mà sau khi ngộ được cái tâm thức tìm nó có, không có thì thôi. Mà người này là đại võng mãnh mới được nha, chứ không phải đại võng mãnh là đại tinh tấn mới dám là nhìn lại quán chiếu thì không có. Rồi quý thầy nhớ trong câu chuyện mà ngài Di Ma Cật Khai Thị không, cái hai ông thầy tỳ kheo đó, ông thầy này ông vào lượt rừng, ông đi khất thực sao mệt mỏi, ông ngủ. Ông ngủ thấy cái cô mà đốn củi đi ngang qua thấy gì cái đến hành dâm. Mà ngày xưa tôi coi đến đoạn này tôi tin, mà sau này tôi có người em tu bên khất sĩ tôi mới hay được đúng. Mặc cái y nạp y hại nè, mà dở bằng cái thấy hết à. Cho nên thấy được rồi thì chưa ngủ thì cái dương vật nó căng lên thì người đốn củi này đến hành dâm. Hành dâm là ông dưng mình dậy, ông thấy cái đồ bất tịnh dính trên người á, thì ông mới, người bạn đi về, cái người bạn mới cởi, ông mới cởi cho người bạn, bực quá mới rượt theo cô này sợ quá, rớt xuống hố chết. Hai ông phạm tội gì đối với này? Thì đến Uvali trình thì Uvali nói một ông phạm tội dâm, một ông phạm tội sát, cho nên đổ địa ngục là cho tu dám sám hối. Thì lúc này á, thì sao? Thì Di Ma Cật á, ngài Di Ma Cật ông quán sát căn cơ hai tỳ kheo này tu tập đại thừa đã lâu, đâu được đem nước biển cả mà đựng vào dấu chân châu được, trên mới khai thị như thế này. Sát cùng tột thì tánh của tội á, hoàn toàn không thể tìm được, không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, mé trước chặng đi, mé sau không lại, mé trước không dừng, suy tìm trong ba khoảng thời gian hoàn toàn không thể được. Thì ngay tức khắc hai vị tỳ kheo ngộ nhập được chi kiến Phật và phát cái tâm đại thừa dũng mãnh lên, sau này thành Phật. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là theo cái tinh thần của Nguyên Thủy là chắc chắn một người phạm tội về dâm và một người phạm tội về sát. Nhưng mà quý thầy nghe vào cái câu chuyện mà cái người mà ngủ mơ vậy có phạm tội không? Thì cái nhỏ đóng cửa đi ngang qua nó thấy gì thì nó vào thì thôi, chứ đâu người này đâu có rủ rê gì đâu. Rồi cái người này rượt theo mà đâu có nói là rượt nó chết đâu, rượt theo để bắt nó lại hỏi nó ra sự tình, sao mà không ngờ rớt sải chân chết. Mà vậy mà theo cái tinh thần Nguyên Thủy là phạm giới sát, người phạm giới dâm. Nhưng mà tiền tội cái tánh tội nằm ở đâu thì cũng có, thì tức khác gọi là thủ tướng sám hối, hay nói khác hơn là gọi là vô sanh sám hối. Nhớ kỹ đó, sám hối cho biết. Rồi theo mà tứ phần lực ít ma sớ thì có chia là, ra làm ba phần. Một là chúng pháp sám hối, tức là thực hành sám hối trước tăng chúng từ bốn vị trở lên. Thứ hai là đối thú sám hối, tức là thực hành sám hối trước một vị sư trưởng. Thứ ba là tâm niệm sám hối, là thực hành sám hối trước bổn tôn, tức là trước cái hình tượng Phật đó. Mà trước cái hình tượng Phật đó, thì theo kinh Đại Thừa lục tình sám hối Phật có dạy như thế này: là niệm công đức chư Phật không thể nghĩ bàn, thường tư duy thập tướng thì tiêu trừ chướng nghiệp. Tức là mình đến trước Phật Thích Ca Mâu Ni á, là mình phải niệm công đức chư Phật. Quý thầy coi trong kinh quý thầy biết cái công đức chư Phật rồi. Tức là ta xin mắt cho mắt, xin mũi cho mũi, xin đầu cho đầu, xin cái gì cho cái nấy. Rồi tất cả những cái công đức lành của chư Phật làm á, là quý thầy phải biết hết, phải nhớ, phải biết hết. Thì lúc này quý thầy quán chiếu. Mà cái công đức của chư Phật không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng được. Rồi mình tư duy thật tướng của Phật, mà tư duy thật tướng thì thể nhập vô tướng rồi, mà tức khắc vô tướng thì tiêu trừ chướng nghiệp đó. Quy mạng phổ khắp lục đạo chúng sanh không bờ mé, quy mạng mười phương vô lượng chư Phật, chư Phật chẳng khác mà cũng chẳng một, một tức tất cả, tất cả tức là một. Có nghĩa là mình lúc này quý thầy mà như lý đắc ý là mình quán tưởng một vị Phật đó, và thấy hàng hà sa số chư Phật trước mặt luôn, lúc đó mới thành tựu nha. Cái phương pháp này là phải dùng cái quán tưởng hàng hà sa số chư Phật, rồi trong hàng hà sa số chư Phật đó nhập lại thành một, tức là một là tất cả, tức tất cả là một. Đây là sự, mình quán chiếu về sự luôn. Tuy không có chỗ trụ mà thấy điều trụ, tuy không có chỗ làm mà thấy điều làm, mỗi mỗi tướng hảo, mỗi mỗi lỗ chân lông, biến khắp vô biên cõi tận đời vị lai, không chướng không ngại, không có sai khác, giáo hóa chúng sanh, không có dừng nghỉ. Đó, tôi nghĩ là quán chiếu từng lỗ chân lông của Đức Phật luôn, thấy những cái lỗ chân lông của Phật biến chiếu ra khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cái này rất là khó, cái mà thủ tướng sám hối đó. Mà quán chiếu như thế xong rồi, tự nhiên mình thấy những lỗ chân lông Phật phát ra những cái hiện tượng lạ. Mà sau khi mà thấy được rồi á, là lúc này mình mới sao? Quỳ có sao, quỳ mười phương thế giới, một trần một niệm, sanh tử niết bàn không hai không khác. Đại bi bát nhã, chẳng thủ chẳng xả, được thì chẳng cùng pháp tương ưng. Nay đối với chỗ này là thế giới hoa tạng, Phật Lô Xá Na ngồi trên đài liên hoa, phóng vô biên ánh sáng, nhóm vô lượng chúng sanh, chuyển bánh xe pháp đại thừa mà không có chỗ chuyển. Đại chúng Bồ Tát biến khắp mười phương, cảm thọ vui thích chánh pháp đại thừa mà không có chỗ cảm thọ. Thì lúc này quý thầy mà rung động rồi, có sự cảm thọ trong lúc sám hối mà cũng không chấp vào đó luôn, thì đúng tinh thần thủ tướng sám hối đó. Các tội như thế chẳng có thể đếm hết, chư Phật hiền thánh vì con chứng biết. Các tội đã làm thật tâm sám hối, chỗ chưa làm lại không có dám làm. Các tội này thật không có chỗ có, các duyên hòa hợp giả danh làm nghiệp. Có nghĩa là sau khi mà quán chiếu thật tướng về sám hối rồi thì mình mới thấy là cái tội mình làm ngày xưa bây giờ mình không có tiếp tục tạo nữa, thì lúc này mới dứt hết cái tâm sám hối. Để đây cái bài quay nghi mình học đó là phải đến trước vị thầy thành tâm sám hối rồi bày hết cái mình phạm như thế nào á. Nhưng mà nói thật ra luôn là ông thầy không có đủ năng lực, nói thiệt luôn. Chẳng hạn như quý thầy mà có cái tội nhỏ thôi, chẳng hạn như mình bởi cái ly nè, bởi cái tách làm gì đó thì đến sám hối. Nhưng mà có những cái trọng tội thì bảo đảm ông thầy không có đủ năng lực. Bữa nào quý thầy mà phạm trọng tội lên trình ông thầy ông đuổi luôn cho ở. Nhưng mà phải thủ tướng sám hối thì hết. Chẳng hạn như sau này quý thầy phạm cái giới tăng tàng đi, lên trình ông thầy ông sao không dám chứa nữa. Nhưng mà bây giờ mình tha thiết mình ở ông chúng quá, phải không? Thành ra là thủ tướng sám hối. Sám hối là biến khắp mười phương thế giới, thì lúc này cái tội mới dứt, cái tội mới tiêu trừ được. Nhưng mà nhớ không được tái phạm nữa, chứ không phải mình sám hối rồi mình tiếp tục sám hối tiếp tục nữa thì không được. Đó, thì theo cái tinh thần là đứng trước thầy sám hối. Mà ở đây là theo cái tinh thần của tôi thấy, một là thủ tướng sám hối, hai là vô sanh sám hối thì mới dứt tội. Mà sám hối như thế gọi là gì? Như lý tác ý, hoặc là đối tượng của mình. Đó, thôi chúng ta nghĩ ha, thì xong một tí. Đúng rồi, bữa có nhiều người thắc mắc. Ở đây nói là trong cái bài kinh đó, Phật dạy là tăng không được lễ ni á, là nói về những bậc đại tăng. Quên nói cho quý thầy rõ. Chứ còn mình sa di mà mình nhói xuất gia thì mình cũng như vậy, mình chưa có nằm trong đại chúng, chưa có nằm trong gì, trong mà trong cái lớp mà gọi là sứ giả Như Lai, thì mình vẫn có lễ. Nhưng mà sau khi mà mình thọ giới, chỉ còn một ngày thôi mình thọ giới là tăng không được lễ ni. Thì đúng, tức là nằm trong cái bộ tăng rồi đó thì mình không có được lễ ni. Còn đây mình mới sa di, mới học mình có lễ bình thường. Đó là cái chỗ đó. Ai thắc mắc gì nữa không? Quý thầy có thắc mắc? Mình nhớ cho tôi quên chứ. Là bây giờ mình học cái kiểu này nè, mình học là còn 10 phút, 15 phút với thầy. Trong cái bài với thầy thắc mắc đứng anh hỏi, hỏi cho biết. Cái nhiều khi quý thầy thắc mắc tôi về cái học lực mà không thắc mắc, không hỏi á. Nhiều khi quý thầy trì nó sai rồi, hành nó sai rồi, nói ông thầy cũng dạy lực, ông nói vậy cái chết tôi luôn. Cái hẹn như qua cái tinh thần sám hối vừa rồi, ai có thắc mắc không? Thấy cần nè, thấy tử tâm nè, có thắc mắc không? Thắc mắc đứng anh hỏi không sao đâu. Đó, cái ai thắc mắc về cái tinh thần sám hối này không? Có không? Hay thông tịnh nè? Thì không có, mình nghĩ ha. Cái ai thắc mắc không? Không có, mình nghĩ. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ thiên nào vô tận thời nguyện độ.
tăng